Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Cứ 23 tháng Chạp hàng năm, nhà con thay cho hoặc tỉa chân nhang, nhưng con không biết làm lễ như thế nào. Trước khi thay, con chỉ thắp hương khấn nôm xong thì chồng con lần lượt thay từ bát hương quan thần linh đến gia tiên và ông bà cô trẻ, thế bà tổ cô Mãnh ạ. Nhà con thường hóa chung, nhưng có người bảo với con rằng hóa chung như vậy là làm ăn không thuận, phải để riêng rồi cho vào từng túi đem ra sông đổ. Con cứ băn khoăn không biết như vậy có đúng không. Việc trước và sau khi thay cho tỉa chân hương làm lễ như thế nào, con xin thầy hoan hỷ chỉ bảo cho con được biết. Và ngày tuần hàng tháng, con lau ban thờ, có được xê dịch bát hương để lau không ạ? Con xin tri ân công đức thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái việc thay tỉa chân hương hoặc là thay cho bát hương, thì nói thật với các vị, cũng mỗi thầy hướng dẫn một kiểu. Kể cả trong các sư cũng vậy. Ngày xưa các thầy đi học ấy mà, thì đi thị giả các hòa thượng, các tự tọa, các thầy lớn mà, gần như cũng mỗi thầy là một kiểu, cũng chả ai giống ai. Nói chung là gì, cũng na ná thôi, cũng không ai giống ai 100% hết đâu. Nhưng bằng cái kinh nghiệm đi thị giả các cụ, các tổ, các bậc tôn túc hòa thượng thượng tọa nhiều năm trong cái việc tín ngưỡng tâm linh ấy, cũng như là gần gũi học hỏi với các cụ, các tổ, các thầy trường thượng, tức là các thầy lớn, các bậc hòa thượng thượng tọa đó. Thế là các cụ không có hướng dẫn là hàng năm cứ vào ngày 23 tháng Chạp là đi thay bát hương, thay cho đâu, thay cho bát hương đâu, không có. Không biết ở ngoài đời những ông thầy khác như thế nào, nhưng mà chúng tôi đi thị giả nhiều các vị hòa thượng thượng tọa rồi, không thấy các cụ các thầy nào hướng dẫn cho các Phật tử là cứ ngày 23 tháng Chạp là đi đổ hết do cũ đi lại bốc do mới vào, tức là thay bát hương, thay cho bát hương đó, các quý vị không thấy. Mà chúng ta nên nhớ là bát hương sau khi bốc được viết dị hiệu vào và được bốc, được làm lễ an vị bát hương đó, thì chúng ta đã gọi là an vị rồi, thì chúng ta phải để yên. Đấy, tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện có thật 100%. Năm 1997, tức là năm đó tôi mới về cái chùa Ngọc Tân, trông nom cái chùa đó được khoảng vài tháng hoặc gần một năm gì đó. Tôi nhớ là về tháng 3 năm 97, thì nó về, nó rơi vào khoảng ăn xong Tết một tí. Tức là năm đó chúng tôi bắt đầu đi học trung cấp rồi. Tức là năm 1998 đó. Năm đó là năm đi học trường trung cấp Phật học Hà Tây đầu tiên. Mới đi học được khoảng vài tháng. Thì một hôm thì chúng tôi về thì thấy gia đình Phật tử, cái gia đình chú Phật tử này cũng rất là thâm tín cả gia đình. Đặc biệt vợ chồng Phật tử này tuy còn trẻ nhưng mà cả hai vợ chồng đều rất tín tâm. Gia đình chồng thì trước đây thì có làm nghề đi gọi là làm lò gạch, lò ngói đó. Sau này thì bắt đầu đi buôn xe máy. Thì buôn xe máy. Ngày đấy thì ô tô thì chưa, xe máy thôi. Thì năm 98 xe máy. Thì cũng gọi là có điều kiện. Thế thì gia đình xây được cái nhà mới. Xây cái nhà mới thì cũng nhờ thầy ra làm lễ bốc bát hương và yên vị cho. Thế một hôm thì vợ dọn đi về, đi vợ làm giáo viên. Chồng trước là đốt lò gạch, sau là đi buôn xe máy. Thì cái dịp đó là đang đi buôn xe máy. Vợ làm giáo viên đi về không biết thế nào để dọn ban thờ á. Để chuẩn bị cho ngày mai ngày dỗ các cụ hay sao ấy. Nhớ mang máng hình như chuẩn bị ngày dỗ các cụ đấy. cho nên là vợ dọn ban thờ. Thì cứ thế là đem bê cái bát hương, bê cái bát hương ra để ở ngoài lan can, ở ngoài cái trước cửa tầng thờ, hình như thờ tầng, tôi nhớ là hình như tầng 2 hoặc tầng 3 thì phải. Hình như tầng 2 hoặc tầng 3 thì đó, hình như tầng 2. Đúng rồi, xây nhà 2 tầng. Đó, mang ra cái lan can của cái tầng 2 tầng thờ, để ngoài đấy để quét dọn ban thờ. Thì không khấn, không khứa, không gì cả, cứ thế là bê ra thôi. Vì cũng chưa hiểu gì về Phật Pháp nhiều, có đi chùa nhưng mà không hiểu. Cho nên cũng không hỏi mình, thì mình cũng, ngày đó cũng còn mới mà. Ngày đó tôi mới lên sư bác thôi, mới thọ giới sư bác được khoảng năm gì đó thôi. Cái sự hiểu biết nó cũng gì, cũng chưa sâu, chưa rộng, chưa nhiều. Cho nên cũng không biết đường nào để dặn người ta khi làm lễ xong. Mà cứ nghĩ rằng làm lễ an vị rồi thì người ta cứ để như vậy, người ta thờ thôi, người ta lau dọn, người ta ấy thôi, mình không hướng dẫn gì thêm. Thực sự là mình chưa biết nhiều để mà hướng dẫn người ta. Đấy. Thế đang nói này, bà vợ của chú ấy dọn bát hương đem ra để ngoài đấy. Đứa con nó đang chơi ở trên nhà, ở dưới nhà, dưới tầng 1. Tự nhiên nó khóc bu lu ba loa lên và nó cứ nằm lăn lộn, nó kêu đau đầu thôi. Cứ thế. Bố mẹ tưởng làm sao. Đem mà cháu đi ra trạm xá khám. Trạm xá bảo không hiểu nó ấy như thế nào, giới thiệu ra bệnh viện Trạm Trôi. Ra bệnh viện Trạm Trôi chiếu chụp thì bác sĩ bảo không có gì bình thường, không sao cả. Thì nhưng mà cháu nó cứ kêu đau đầu. Mà trong khi cháu kêu đau đầu, vợ chồng vội vàng về bỏ đi như thế, cái bát hương còn chưa kịp mang vào trong trong ban thờ luôn, mang con đi cấp cứu. Thế đến lúc đó thì cũng may cái hôm đó là trúng cái ngày mà thầy đi học ở dưới trường trung cấp, thầy được nghỉ, thầy về chùa. Thế là bà nội của cháu xách cái làn mua tí hoa quả với lại cân gạo nếp, cân gạo tẻ xuống lễ vào nhờ thầy khấn cho cháu. Thì hỏi làm sao thì đem kể câu chuyện đó. Thì tôi mới bảo là, thì tự nhiên nó lại cháu nó như thế, khám nó như thế, đi khám và bảo là không có bệnh gì như thế. Thế bà nó bảo là cũng không biết thế nào. Thế sau đó thì được một chút thì chồng ở ngoài bệnh viện đi về, chắc lúc đó mới nhớ ra là về bát hương vẫn chưa, bát hương vợ chuyển ra từ ban thờ ra để ngoài lan can nhà chưa kịp chuyển vào, cho nên sợ trời mưa ngày mai ngày mốt thì dỗ các cụ rồi, cho nên là bảo chồng đi về trước để đem cái bát hương vào trong không có sợ trời mưa. Thì về mới không thấy mẹ mình đâu, với là hàng xóm bảo mẹ đi xuống chùa rồi. Thế là chú ấy đi phóng xe máy xuống chùa, gặp mẹ thì bảo đoán mẹ về, thì gặp thầy chào thầy mà cái hớt ha hớt hải, thì bảo về vội vội vàng vàng. Tôi hỏi làm sao, cháu làm sao rồi. Thế bảo cháu ngoài viện vẫn chưa khám ra cái gì, chưa tìm ra bệnh gì. Thế thì nhà con bảo con đi về để chuyển bát hương vào. Thế tôi bảo bát hương ở đâu mà chuyển vào. Bảo nhà con lúc nãy là dọn, lúc trưa là sáng là dọn bát hương, là cái tầm nó cũng trưa thôi. Đấy. Buổi sáng là tầm nó trưa. Vì tôi về ăn cơm, về đến học xong tôi về nó khoảng độ tầm ngoài 12 giờ. Đó. Thế bảo là lúc tầm trưa nhà con dọn ban thờ thì đem để cái bát hương ra ngoài lan can. Xong rồi con trai nhà con nó tự nhiên nó kêu đau đầu, nó kêu nằm vật, nằm lăn lộn dưới đất, nó khóc lóc. Đem bệnh viện bây giờ vẫn chưa khám cái gì. Nhà con bảo con đi về để cho bát hương vào mà con chả biết là cho kiểu gì. Thế thì mình nghe thấy mình mới bảo là sao lại bỏ bát hương ra ngoài. Thế tự nhiên là bỏ bát hương ra ngoài. Thế bảo nhà con không biết, nhà con dọn rồi con bê ra. Thế là tiện đó là bà nội ấy, tức là bà mẹ của chú ấy mới bảo là thế thì bạch thầy lên thầy đặt lại cho các cháu. Các cháu nó ngu muội lắm, nó không biết cái gì, thầy lên thầy đặt lại để cho mình cũng lên mình đặt lại. nên chỉ chú Đại Bi làm lễ đặt lại cho người ta, cũng chẳng kịp đi mua lễ nữa các quý vị. Chẳng kịp đi mua lễ, đặt lại và sám hối lại thần linh thổ địa lịch đại gia tiên gia đình. Khấn nôm khấn na và thôi gia đình các con các cháu ấy, chưa hiểu biết gì về lễ nghi, về tín ngưỡng, về tâm linh, cho nên xin là các cụ thần linh thổ địa lịch đại gia tiên, các cụ hoan hỷ cho các con các cháu nó xin sám hối. Từ nay trở đi thì các cháu nó sẽ cẩn thận hơn. Vừa làm lễ xong được một tí thì vừa xuống chưa kịp uống chén nước thì mẹ cái cháu bé ở ngoài bệnh viện chạm trôi bảo gọi điện về cho chồng bảo là mừng quá rồi, cháu nó khỏi rồi, nó không đau tí nào nữa, nó lại cười nói bình thường rồi, nó là bình thường trở lại như là không có chuyện gì rồi. Đấy. Đây là câu chuyện có thật 100% về cái chuyện gì dọn dẹp ở ban thờ, bỏ bát hương các cụ ra ngoài lan can mà xảy ra cái chuyện tâm linh trong gia đình như vậy, lên đặt lại bát hương cho một cái ngoài bệnh viện gọi thiện và tự cháu nó khỏi rồi. Cho nên là cái việc tâm linh thì các cụ ngày xưa chúng ta thường nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Ở ngay chỗ xa Sơn Đông này cũng có 2-3 trường hợp như thế rồi các vị. Ngày xưa đi theo đạo ở Bắc Hồ, cách đây cũng phải hơn chục năm rồi chứ, năm 2008, 2009, 2010 gì đó, khoảng tầm đấy, một gia đình ở ngay xóm Treo đây. Do ông chồng ốm đau lâu ngày không khỏi, đi xem người ta bảo hết cái này đến cái nọ cũng không được. Thế lúc đó có cái đạo Bác Hồ nổi lên, cái dịp năm 2008, 2009 đó. Thế là gia đình về đem tấn tần tật bát hương thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu bên nội bên ngoại ông bà ông vải, rồi bát hương cây nhang ở ngoài sân đem ra sông vứt hết, trôi sông hết, không lễ không bái không hương không khói gì nữa cả, bỏ hết. Gọi là theo cái đạo Bác Hồ. Vừa bỏ được không bao lâu, lúc đầu người ta bảo là bỏ đi như thế thì ông chồng mới khỏi bệnh, mà trong khi đó ông chồng bệnh ung thư, là vợ bị mê muội đến mức độ như thế. Chồng chưa thấy đỡ tí nào, mà vợ thì bị các cụ ấy quật cho là liêu siêu, đi không vững, bước không được. Khi đứa con gái nó lên chùa lên bạch với thầy là xin thầy cứu mẹ con với. Thế tôi hỏi làm sao mà mẹ con làm sao mà cứu? Mới đi nói rằng mẹ con không hiểu làm sao tự nhiên đem bỏ hết bát hương các thứ đi rồi, bây giờ dưới nhà trá con cái gì nữa, bỏ hết đi rồi. Thế tôi bảo lại theo cái đạo Bác Hồ ấy gì. Lúc đầu cháu nó sợ, nó không dám khai thật. Thế sau rồi mới khai là vâng, mẹ con không biết đi xem người ta bảo thế nào là phải theo cái đạo đấy, xong rồi chỉ chú tụng kinh hay là hát theo cái đạo đấy, xong rồi thì lấy cái nước đó uống thì họ bảo là bố con khỏi, mẹ con thương bố con quá cho nên làm cho người ta bỏ hết bát hương bát khói đi. Cho nên gia đình thời gian gần đây cứ lục đà lục đục, đặc biệt mẹ con, bố con không chỉ không đỡ tí nào mà còn nặng hơn, mà đặc biệt mẹ con mấy hôm nay tự nhiên là liệt giường liệt chiếu, không đi lại được, không đi lại được, cứ ăn vào là nôn, nhức đầu, trắng mặt quay quay, ngồi dậy là đổ, không đi lại được. Thế tôi xuống tận nhà tôi xem thế nào, hóa ra đúng là bỏ hết bát hương thật. Thế tôi bảo cái đứa con gái là nhanh đi mua mấy cái bát hương về để thầy bốc lại cho, lễ lại cho. Thế lễ lại xong mấy hôm là bà vợ cứ dần dần tỉnh táo trở lại, là đỡ quay quay, và 1-2 tháng sau thì lại khỏe mạnh bình thường. Đấy, chúng ta thấy đúng là Các cụ chúng ta nói mà, có thờ có thiêng, có thiêng có lành là như thế. Rồi cả một cái trường hợp con cháu của nhà bà Vẫy, trưởng nhà chùa Khai Nguyên nhà mình ở đây cũng thế, cũng theo cái đạo Bác Hồ để đem bỏ giáo hết rồi bát hương đi, cuối cùng là điên điên là khủng khủng, nhưng mà sợ không dám nói, nên cuối cùng là điên điên khủng khủng đến không thể cứu được nữa. Thì khi đó mới bảo bà Vẫy trưởng và sang đây và nói với thầy, nói kể thật hết theo cái đạo Bác Hồ, bỏ giáo hết bát hương các cụ, mà trong khi đó gia đình thì là trưởng cái nhánh, cái tộc, trưởng một cái nhánh nội tộc cái chi họ ấy. Các cụ ấy phụt cho mà trận liêu siêu điên điên khùng khùng, trúng cái người mà đem bỏ bát hương ấy chứ, chính cái đứa con dâu mà đem mà vứt bát hương các cụ ấy chứ, không làm người khác mà làm trúng cái người đó luôn, chính đứa con dâu luôn. Cái lang thang vớ vớ vẩn vẩn đi ngoài đường, lúc thì cười, lúc thì khóc, lúc thì nói, lúc thì bảo là thánh, lúc thì bảo là Bồ Tát, lúc thì lại như là kẻ ăn xin ăn mày, cô hồn ngạ quỷ, khổ. Bà Vẫy trưởng sang nói thật với thầy thì nhờ thầy thôi thì sang bốc bát hương làm lễ sám hối cho gia đình. Thế bốc bát hương lễ xong, cái mấy ngày sau nó đỡ dần thế là khỏi. Không biết bây giờ như thế nào, lâu lắm rồi thầy cũng không tiếp xúc cái trường hợp này. Mà họ có sang chùa thì mình bây giờ cũng nhiều người quá, cho nên cũng nhiều công việc Phật sự, nó cũng không để ý, cũng không nhớ mặt biết tên. Chỉ biết là con cháu của nhà Vẫy trưởng chùa nhà mình lâu lắm rồi, phải đến chục năm nay, hơn chục năm nay. Nói cái gì dính dính, thời gian khoảng 2009-10 gì đó. Cái năm mà thầy nhớ mới lên nhận chùa Tản Viên được một thời gian ngắn thôi. Thầy dịp đó đang ở trên chùa Tản Viên nhiều, ít hay về đây, cho nên là cái dịp đó là ở đây là không có thầy ở đây, vì vậy mà các Phật tử với dân bỏ Phật đi theo đạo Bác Hồ khá nhiều. Nhưng cuối cùng là các bác lãnh đạo ở thị xã và ở xã phải vào mời thầy vào cuộc giảng cho các Phật tử nghe, để cho các Phật tử hiểu ra cái không có cái đạo Bác Hồ, nhà nước không có công nhận cái đạo Bác Hồ nào cả. Bác Hồ chỉ có một tổ chức duy nhất, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam thôi. Chứ Bác Hồ không có thành lập một cái đạo nào cả. Mà đấy là giả danh, lợi dụng là tôn giáo, lợi dụng vào cái uy tín của bác để họ thành lập ra một cái tôn giáo mê tín dị đoan, lấy cái vỏ bọc là cái đạo của dân tộc, đạo của bác, vân vân. Cho nên thầy cũng phải vào cuộc, phải nói với các Phật tử nhiều, mà đặc biệt là hai cái trường hợp, một là xóm Treo này, một là ở cái xóm hình như xóm đấy là xóm, không biết là xóm Bống hay xóm Đậu, à xóm Đậu. Đấy, hai cái trường hợp là bỏ bát hương ấy, ốm đau với điên điên khùng khùng đó, bốc lại bát hương, thần linh gia tiên các cụ, thế là một thời gian ngắn sau thế là bình thường trở lại. Bắt đầu từ đó những người bỏ thờ thần linh gia tiên truyền thống mấy nghìn năm nay của dân tộc để theo đạo Bác Hồ mới tỉnh ngộ trở lại, mới quay lại với cuộc sống thiện lương bình thường. Mùng một ngày rằm rỗi thì đi chùa, rảnh thì đi chùa, thu xếp được thời gian thì đi chùa, không thì ở nhà. Mùng một ngày rằm thắp hương thần linh gia tiên, ngày rỗ ngày Tết thắp hương cho các cụ, gọi là nhớ cái ân sinh thành dưỡng dục của ông bà tổ tiên, đời đời truyền nhau. Đấy chính là cái truyền thống, cái văn hóa, cái bản sắc, cái văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đó cho nên ở đây nói với các Phật tử, cái trường hợp mà thầy cũng đi nhiều, cũng thị giả các thầy nhiều, chưa thấy các hòa thượng, các thượng tọa, các sư nào dạy cho các Phật tử là cứ đến ngày 23 tháng chạp là phải bỏ hết cái cho cũ đi để thay cái cho mới vào, thế gọi là thay cho mới, vân vân. Thì cái này thì không biết là xuất phát từ đâu mà thì cũng chưa gặp, cho nên không biết là cái chuyện đúng sai thì thầy không dám nói, vì cái này nó mỗi người một kiểu. Kể cả các thầy, các sư, các hòa thượng, các thượng tọa làm nó cũng không giống nhau 100% đâu quý vị. Nó gọi là nó tương đối thôi. Nhưng mà cũng chưa thấy cái chuyện mà thay cho vào ngày 23 tháng Chạp, chỉ có tỉa chân hương thôi. Mà tỉa chân hương thì theo quan niệm của Phật giáo chúng ta thì ban thờ lúc nào cũng phải sạch sẽ, thanh tịnh, trang nghiêm. Nhiều người ở ngoài đời họ cho rằng cái việc gì? Thắp hương là không được tỉa chân hương, vì tỉa chân hương là mất lộc. Khổ quá. Lộc là ở cái phúc đức ấy, ở cái công đức của mình có hay không, ở cái phúc đức của mình ấy, có hay không. Hàng ngày mình có làm việc thiện, gieo nhân là tốt hay không mà muốn được lộc. Mình muốn có lộc thì phải gì? Gieo nhân là tốt, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện thì nó mới gì? Mới sinh trưởng ra công đức phúc báo, chúng ta mới mới có lộc. Còn lộc không phải là cứ thắp hương cho nhiều để cho cái bát hương gì nó dày cộm chân hương lên và chân hương nó quấn thì là có lộc. Không phải, chúng ta để nhiều mà nó hóa chân hương thì lại sợ, vì họ hương nó cháy rồi rơi tàn xuống và nó bén vào cái chân hương thì nó cháy, hóa bát hương thì lại sợ, khổ thân đó. Cho nên là trong chùa các quý vị, nếu mà chùa nào mà đông Phật tử là ngày nào cũng phải đi tỉa chân hương. Nếu chùa mà ít Phật tử thì tháng đôi ba lần, 14-30 gọi là bao sái và tỉa chân hương, dọn dẹp chùa chiền nó sạch sẽ để mùng một ngày rằm nhân dân và các già các vãi ra gì ra chùa lễ Phật. Đấy là những chùa ngôi chùa quê ít người qua lại thì thường các thầy các chú tiểu và các vãi 30 mùng một hai cái những ngày đấy gọi là nửa tháng bao sái tổng vệ sinh chùa cảnh một lần, đặc biệt là bao sái tượng Phật. Ngày xưa nhớ là cứ nửa tháng phải bao sái tượng Phật một lần. Còn chùa mà đông Phật tử nhân dân đến lễ thì ngày nào cũng phải tỉa chân hương. Ngày xưa chúng tôi làm tiểu ở trong chùa Hương rồi lên chùa Thầy rồi ra chùa Vạn Niên, sáng nào cũng phải đi tỉa chân hương, sáng nào cũng phải đi thay đèn, sáng nào cũng phải đi rót dầu. Ngày xưa thắp rót dầu cái đèn kỳ, đèn dầu đó các vị, để qua đêm nó gió rồi, nó gió là nó muội vào cái bóng đèn, cho nên sáng ra là phải đi rót dầu và lau bóng đèn cho sạch sẽ. Và trên ban thờ là không được để đèn tắt, trừ nó gió nó tắt thì nửa đêm nửa hôm chúng ta không biết thôi, chứ còn không được tắt đèn đi để đi ngủ. Vì đèn này, quan niệm các xưa đèn là ánh sáng, là quang minh. Chúng ta các cụ các tổ ngày xưa chúng tôi đi tu xuất gia mà nếu mà để cho đèn tắt ở trên ban Phật là chúng ta thì là chúng ta bị ngu si, không có trí tuệ, học hành thì không vào được. Vì để cho ban Phật tối tăm thì chúng ta học sẽ không vào. Các cụ dọa như thế. Còn thật hay không thì mình cũng chưa nắm được rõ, nhưng mà các cụ các thầy thường là dạy các đệ tử như vậy, các chú nhé, mà để cho ban Phật mà tối tăm không có đèn để cúng Phật đó, là các chú ấy ngu hết đời này để ngu sang đời khác, học không có vào đó. Đấy, các thầy chỉ cần nói như thế thôi là chú tiểu là sợ mình ngu, sợ mình học không vào, cho nên là lúc nào cũng phải, sáng nào cũng phải đi để rót dầu rồi lau chùi bóng đèn cho sạch sẽ, để cho ánh sáng cúng Phật nó được trang nghiêm, thanh tịnh, sáng sủa. Và đến tối trước khi đi ngủ là phải sợ đến tối đèn tắt, phải đi rót dầu vào, rót đầy cái phao dầu, dầu hỏa vào đấy các quý vị, rót đầy cái phao dầu vào thì vặn nhỏ nhỏ xuống, đấy, để cúng Phật cả đêm, cả ngày. Ngày xưa chưa có bóng điện, mà thì hoặc là có điện chứ là tiếc tiền, đóng tiền điện nó nhiều hơn là cái tiền mua dầu thắp đèn cúng Phật, cho nên không dám bật bóng điện. Cái điện ngày xưa là cái điện sợi đốt, cái điện bóng 40W và 60W ấy, nó tốn điện. Cho nên thắp đèn dầu. Là kinh tế khó khăn ngày xưa đấy, nhưng mà vẫn là duy trì thắp đèn để cúng Phật, đem quang minh ánh sáng nhiên đăng để cúng Phật. Đấy, cho nên là chúng ta thấy ngày xưa chúng tôi xuất gia làm tiểu, cả những cái rất nhỏ trong cái việc thị Phật hàng ngày đó, làm công việc Phật sự, đó là sáng ra phải đi dậy thật sớm, đi thắp hương, thắp đèn, thay nước, bắt đầu vào tụng kinh buổi sáng, khóa lễ buổi sáng. Đấy, buổi tối trước khi đi ngủ, tụng kinh xong cũng phải xem rót dầu vào đèn để cho đêm hôm đèn không bị hết dầu, không bị tắt. Trừ gió bão hoặc như thế nào đó mà mình đi nghỉ rồi không biết, sáng hôm sau thì phải thắp ngay. Trước khi lên khóa lễ phải thắp ngay. Đấy. Cho nên cái việc thờ cúng, cái việc bao sái, ban thờ của các chú tiểu cái thời chúng tôi ngày xưa, đấy là cái việc gì? Thường nhật hàng ngày, không cần thầy tổ phải dặn, mà đấy là gì? Việc của chú tiểu, sáng, tối, là cái việc đó là cái việc đương nhiên, không thầy nào phải dạy cả. Cứ biết, mặc định đó là việc của chú tiểu cứ thế mà làm, hoặc việc của sư bác cứ thế mà làm, hoặc việc của nếu không có chú tiểu, không có sư bác, thì không có các vãi, thì mình đích thân mình phải đi làm. Đây là việc đương nhiên. Đấy, cho nên cái việc mà tỉa chân hương ở trong chùa, trong chiền mà đông các Phật tử thì ngày nào cũng phải tỉa, ngày nào cũng phải quét dọn, ngày nào cũng phải gì? Sạch sẽ, trang nghiêm. Nhưng ngày xưa chúng tôi còn đang đi học, tôi nhớ là một lần đi thị giả cố Hòa Thượng Viện Chùa Chùa Hương, Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Thành. Cụ có, tôi nhớ là có một lần cụ đi lễ cho nhà Phật tử, cũng bốc bá xương, và cụ dặn là chủ, gia chủ là lúc tỉa chân hương là không được tỉa hết. Cái hòa thượng bảo là phải để lại ít nhất là 3 cái chân hương, 5 cái hoặc nhiều hơn chút xíu. Tức là không được nhổ sạch hết đi. Cũng không được nhổ sạch hết đi xong rồi cắm lại. Mà nhổ bao giờ cũng phải để lại ở trong giữa ba hương vài cái, ít nhất khoảng 3 cái. Đấy, nghe hòa thượng dặn gia đình như thế. Và hòa thượng cũng dặn là không được để cái chân hương gì nó nhiều quá đến khi nó hóa, không may là rơi xuống nó bó, cái tàn xuống nó hóa bát hương, có khi bát hương bằng sứ mà nó cháy nó vỡ bát hương thì lúc đó lại lo thần hồn á, nát thần tính, lúc đó lại lo, lại nghĩ là gia đình có điểm gì không tốt đây rồi, cho nên hóa chân hương lại vỡ bát hương vân vân, thế này nọ kia. Cho nên hòa thượng dặn là không được để chân hương nhiều quá. Vậy cái lúc đi tỉa chân hương cũng không được, cũng không được nhổ sạch chân hương đi xong rồi cắm vào, không, hòa thượng phải để lại vài cái, ít nhất là 3 cái trong bát hương nguyên bản ở trong sữa ấy. Mà lúc bao sái dọn dẹp thì hòa thượng nói hạn chế tối đa cái việc xê dịch bát hương hoặc là tượng Phật Bồ Tát mình thờ ở trên ban thờ, đặc biệt là bát hương, và nếu có thờ Phật thờ Bồ Tát thì không nên nhấc tượng hoặc nhấc bát hương ra chỗ khác, mà cho hòa thượng dặn phải để nguyên ở đấy, nó bao sái làm thật nhẹ nhàng, làm thật trang nghiêm, làm thật thành kính thanh tịnh mà làm. Nếu có bao sái tượng thì coi như tôn tượng đó chính là gì, là chư Phật và Bồ Tát để mà bao sái. Mà bao sái cũng phải dùng mấy cái khăn, một cái khăn từ đỉnh đầu cho đến cổ đó. Đây là phần diện đấy, bao sái diện của ngài. Thì từ đỉnh đầu cho đến cổ là một cái khăn, gọi là bao sái diện. Một cái khăn bao sái thì từ cổ cho đến gì, đến cái phần này, lưng này, đến phần bụng này, phần rốn này, đó là bao sái phần gì, phần thân. Còn một cái khăn bao sái từ cái phần bụng, phần rốn này trở xuống cho đến chân của ngài, là bao sái phần gì, phần dưới. Phải 3 cái khăn cả quý vị. Ít nhất phải 3 cái khăn để bao sái một pho tượng. Ngày xưa các thầy đi làm tiểu phải học và phải làm như thế đấy. 3 cái khăn phải để 3 cái chậu khác nhau. Cái chậu của cái khăn bao sái diện đó, không được để giặt chung vào cái khăn bao sái thì lưng và bao sái thân, bao sái chân. Và ngược lại, khăn bao sái chân không được để và giặt chung vào cái chậu của khăn bao sái thân, bao sái diện. Chúng ta thấy ngày xưa các thầy đi học làm chú tiểu á, các cụ, các thầy, các hòa thượng tọa dạy nó chi tiết như thế, nó tỉ mỉ như vậy. Và các cụ dạy một lần thôi, cứ thế mà làm. Cả đời mình ấy, ghi nhớ để mà làm. Đó. Đệ tử của thầy, thầy dạy không biết bao nhiêu lần rồi. Mà dạy bảo rồi nhưng mà không biết là các vị có làm hay không. Nếu mà chưa làm thì qua bài giảng ngày hôm nay nhắc cho các vị nhớ lại, khi đi bao sái tượng là phải gì? Ít nhất là phải ba loại khăn. Một loại khăn là bao sái gì? Phần diện, tức là từ cổ trở lên. Một loại khăn là bao sái phần thân, tức là từ cổ trở xuống đến nơi bụng nơi rốn này. Và một loại khăn là bao sái từ phần bụng phần rốn này cho xuống đến bàn chân. Ít nhất phải ba loại khăn. Mình nhớ là ba loại khăn là phải để riêng ba chậu. Chậu nào phải ghi tên vào đó. Chậu bao sái diện hay là khăn bao sái diện. Chậu bao sái lưng hay là khăn bao sái sái lưng hoặc là thân. Chân và chậu hoặc là khăn này bao sái phần chân phần dưới. Ghi rõ như thế để cho không bị nhầm. Đấy, chúng ta thấy phải làm như thế đấy. Bao sái như thế phải khởi cái tâm thành kính thanh tịnh. Tuy Đức Phật thì nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà chúng ta bằng tấm lòng thành kính, Tam Bảo thành kính, chư Phật, chư Bồ Tát, Thánh Tăng, vân vân, chúng ta như lý, như pháp để bao sái. Bát hương cũng thế các quý vị. Bát hương cũng vậy. Bao sái bát hương ngày xưa thì đi bao sái ban thờ, nếu mà không có thờ tượng, bao sái ban thờ, bát hương đổ thờ là phải có, cũng phải ba cái khăn. Một cái khăn là gì? Chuyên bao sái bát hương. Một cái khăn là chuyên bao sái cái đồ thờ, ví dụ như đèn thờ này, rồi cây nến này, cái đỉnh này, con hạc này, vân vân. Đấy. Và một cái khăn là gì? Chuyên bao sái ở dưới gì? Mặt bàn này. Mà ba cái khăn này cũng phải để riêng chậu. Không được để tùm lum vào một cái chậu cùng giặt với nhau. Không được. Đấy. Ngày xưa các thầy làm tiểu á, về học cả những cái gì? Những cái cách á, gọi là lau dọn á, quét tước á, bao sái như vậy đó. Cho nên trong 24 chương Oai Nghi kể cái cách quét nhà á, Phật tổ á, các ngài cũng dạy đó. Quét nhà chẳng được nghịch phong, tức là quét nhà chẳng được ngược chiều gió mà quét. Quét nhà chẳng được gì đông đưa gì khắt mạnh cái chổi nó cao lên cho nó bay bụi tứ tung mù mịt lên. Rồi quét nhà phải thuận theo chiều gió mà quét, quét phải nhẹ nhàng, đưa cái chổi nhẹ nhàng thanh tịnh giải thoát, không được phất cái chổi lên cao nó bay gió lên, sợ bụi lên gì. Nên quét dọn Tam Bảo chính điện thì sợ bụi lên, tôn tượng Phật Bồ Tát đồ thờ ở trên Tam Bảo phải tội. Quét dọn nhà tổ nhà khách thì sợ bụi bay lên gì tượng tổ, bay lên những đồ dùng ở phòng khách vân vân. Cho nên quét dọn nhà cũng phải học, quét dọn lau chùi nhà cửa cũng phải học các quý vị. Đấy, nay nói với các quý vị những cái điều như thế này, cái thứ nhất là cũng để nhắc nhở lại các đệ tử xuất gia của thầy, cũng như là những người xuất gia mới vào cửa Phật, hoặc là những người xuất gia lâu ngày rồi nhưng mà chưa được học, hoặc là học rồi nhưng quên, thì bây giờ nhớ lại để mà làm cho nó như lý như pháp. Còn các Phật tử chúng ta gia đình ở thờ Phật cũng nên như thế. Mỗi khi mùng 1 ngày rằm chuẩn bị tới, mà tháng đôi ngày 30, 14, 30 đó, chúng ta bao sái thì cứ nhẹ nhàng. Bát hương tượng Phật tốt nhất là cứ để yên tại đó, chúng ta bao sái thật sự là nhẹ nhàng chúng ta làm. Không nên chuyển ra chuyển vào. Còn nếu mà muốn chuyển ra chuyển vào thì chúng ta ngày xưa thì các thầy đi học, đi thị giả các cụ các thầy, mỗi khi mà có việc muốn chuyển tượng Phật hay bát hương ra ngoài để lau dọn hay để làm cái gì đó, phun sơn quét thay ban thờ hay cái gì vân vân, thì chỉ một hoặc ba biến đại bi thập chú bát nhã, xong rồi chỉ lục tự đại minh án chân lục tự đại minh chân ngôn án mani bát minh hồng một tràng hoặc ba tràng vân vân, xong lúc đó là dừng lại và khấn nôm cái việc chúng ta muốn chuyển bát hương ra ngoài, hay muốn động bát hương ra, hay là nhấc bát hương ra, hay làm cái gì vân vân đó, thì khấn nôm, khấn Phật, khấn thờ Phật thì khấn Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng vân vân, thờ thần linh thì khấn thần linh, thờ gia tiên, thờ tổ cô tổ cậu thì khấn tổ cô tổ cậu vân vân, khấn nôm vậy thôi. Để chúng ta nhất tâm, sau đó thì chúng ta mới chuyển bát hương ra, mới động đến bát hương ra, mới dọn dẹp, hay là bao sái, hay là thay ban thờ, hoặc là lăn lại sơn tường sơn nhà vân vân gì đó, đại khái thế. Thì xong một cái thì chúng ta lại chuyển vào lại chỉ ba biến đại bi thập chú bát nhã xong rồi lục từ đại minh chân ngôn án mani bát minh hồng một hoặc ba chàng gì đó, xong rồi hồi hướng tam tự quy và cũng khấn nôm lại, thế là xong. Đấy, đây là cái nghi thức nghi lễ mà ngày xưa các thầy đi thị giả, các hòa thượng, các thượng tọa, các cụ, các thầy lớn lớn thì thường làm như vậy. Bây giờ các thầy cũng y giáo phụng hành làm như vậy thôi, đâu có tự mình bịa ra được đâu. Vẫn y giáo phụng hành các cụ, các tổ, các thầy trước đây làm thế nào thì bây giờ mình cũng làm thế. Và nay thì chúng tôi cũng đem lại cái kinh nghiệm ấy để nói lại cho các Phật tử chúng ta. Nhưng còn nếu mà một ai đó mà phát hiện ra thì không giống với cái nghi thức của mình làm, thì cũng xin các vị cũng đừng nói đó là xa. Vì chúng tôi cũng thị giả nhiều các cụ các thầy rồi, mấy chục năm nay rồi, thì thế là gì? Các đi thị giả các cụ thầy nhiều người, không phải ai làm cũng giống ai đó. Thậm chí các thầy ở tỉnh này làm thế này, các thầy tỉnh kia làm thế kia, đến tỉnh kia gì, các thầy làm thế khác. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng mình làm mới đúng, còn người ta làm sai, đi chỉ trích người ta cũng không nên. Cho nên đây thì chỉ đơn cử đưa ra như vậy, để chúng ta cũng hoan hỉ học được cái gì thì học. Còn cái việc mà theo thầy thì cái việc mà hàng năm thì các Phật tử chúng ta cũng không nên thay cho vào ngày 23 tháng Chạp, mà cứ để nguyên như thế an vị để mà thờ cúng bình thường thôi. Chúng ta chỉ tỉa chân hương thôi, tỉa chân hương thôi, và lau dọn cho sạch sẽ. Mà theo thầy thì chúng ta không chỉ đến ngày đó mới tỉa, mà nếu chúng ta thắp nhiều thì tháng đôi lần hoặc tháng một lần, hoặc 2-3 tháng một lần, muộn nhất 2-3 tháng một lần, thì chúng ta cũng nên tỉa đi cho nó sạch sẽ. Giống như chúng ta ở nhà chúng ta vậy, nếu mà bụi bặm chúng ta đâu có chịu được, thì cái chỗ thờ phụng cũng vậy thôi, lúc nào cũng phải tinh tươm sạch sẽ. Có thờ có thiêng có kiêng có lành, thờ thì chúng ta phải gì? Phải chăm sóc, phải quét dọn, phải lau chùi, phải bao sái, phải để cho gì? Ban thờ lúc nào cũng phải thanh tịnh, đẹp đẽ, trang nghiêm. Có điều kiện thì thanh bông hoa quả, đèn nến lúc nào cũng phải sáng trưng rực rỡ, thì đồ cúng Phật cúng tổ cúng thần linh gia tiên chúng ta lúc nào cũng phải tươi rói ở trên bàn. Các cụ nói rồi, thờ thì lễ, giữ lễ mới khó các quý vị. Cho nên mong các quý vị qua cái sự chia sẻ của chúng tôi này hãy quan tâm hơn đến việc thờ phụng của chính thần linh gia tiên ông bà ông ngoại của chúng ta. À, vì cũng nói với các quý vị tiện nói luôn, cũng ngay ở Sơn Đông này, ngay cái chỗ xóm gì, ngay chỗ xóm Đình đi sang một tí này, xóm Đình đi sang một tí ngay bên kia đường, không biết đấy là Vạn An hay là gì, không phải Vạn An, ngay cho cống trương đi lên xóm Đình đi sang một tí, không biết xóm tôi quên mất rồi, cái bây giờ gọi là thuộc thôn Tây Ninh, khi mà bây giờ thôn hợp nhất là thuộc thôn Tây Ninh, là cái thôn của chùa Khai Nguyên chúng ta bây giờ. Tôi nhớ cái năm đó là cũng chắc cũng phải mười mấy năm nay. Năm đó cũng bắt đầu vừa lên làm chùa Tản Viên được khoảng một năm, khoảng năm 2009 gì đó, khoảng một năm, năm hơn năm, 2009 hoặc 2010 gì đó, không nhớ rõ cái mốc thời gian chuẩn lắm, nhưng khoảng thời gian đấy, vì tôi nhớ năm đó đang làm chùa Tản Viên. Thì từ trên Tản Viên tôi về đây thì gia đình và bà vợ hớt hải ra thì đi cái xe đạp với xách cái túi lễ, có ba quả táo với một thẻ hương với một tí cái vàng hương nữa, mang sang nhờ thầy lễ. Thì thầy mới hỏi lễ cái gì, thì bảo lễ hồi hướng cho chồng con đang ở trên bệnh viện năm, đang đi viện năm. Thế tôi bảo đi viện là sao mà phải lễ, đi viện thì phải đi phải ấy bác sĩ chứ, đi viện thì lễ là thế nào. Thế vợ mới hớt hải mới kể qua loa bảo chồng nhà con thì sáng hôm nay thì nhảy giếng tự tử, may mà có hàng xóm phát hiện ra hô hào và cứu lên rồi, thì anh lại tưởng là anh thì vừa hồi một cái thì tưởng là anh bình thường thì anh lại chạy vào anh thò tay vào bảng điện, anh giật ra thì anh tự tử để cho điện giật, may mà hôm đó lại mất điện, số may như thế. Thế là cứ thế là ra sân là lăn lộn, là bảo là nó đánh tôi, nó giết tôi, nó đuổi tôi, nó đánh tôi này thế nọ thế kia, rồi nó bắt tôi, nó trói tôi, và cứ thế là tự mình đấm mình thôi, tự mình đánh mình thôi, trái đánh mình, tự mình đánh mình. Thế gia đình mới thấy thế mới không biết làm sao mới đem trói lại, mới lấy dây thừng trói lại đem lên viện năm. Lên đó thì bác sĩ tiêm cho mũi an thần thì thấy yên yên một tí, thì bắt đầu bác sĩ gia đình cởi trói ra. Vừa cởi trói ra một cái là nhảy xuống dưới dưới đất một cái, lấy cái guốc của một bệnh nhân, cái guốc bằng gỗ của bệnh nhân bên cạnh giường bên cạnh, cứ thế là đập vào chân mình mấy cái là gãy nát be nát bét cái ống xương chân, nát be nát bét. Thế bác sĩ thấy như vậy, bác sĩ chắc là bác sĩ đó, cái bác trưởng khoa, bác ấy bảo rằng cái này thì gia đình phải đi về ngay để xem cái vấn đề tâm linh như thế nào. Theo kinh nghiệm của chúng tôi này thì không phải là bệnh đường trần mà đây là bệnh đường âm. Cái bác sĩ trưởng khoa mà bệnh viện năm là bệnh quân đội các vị. Thế đợt sau đó thì tôi nghe gia đình kể cái câu chuyện đó, khi mà khỏi rồi gia đình sang lễ tạ kể câu chuyện đó. Bác sĩ trưởng khoa dặn là đi về để xem thế nào cái bệnh tâm linh, xem cái đường tâm linh thế nào. Còn cái này thì theo kinh nghiệm của bác sĩ và thấy cái này không phải bệnh đường dương, thế không phải bệnh thần kinh. Thế gia đình mà sai vợ về, đi sang chùa Khai Nguyên hỏi thầy, làm cái lễ mua, gia đình nghèo lắm, mua được 3 quả táo, một bó hương với mấy cái thẻ vàng hương, cái vàng hương mà người dân ngày xưa người thấy thắp bình thường, đi lễ thì mua tí vàng hương, đồng mấy đồng vàng hương, mấy nén là vàng hương giả đó. Sang lễ người xưa còn cái chùa cái Tam Bảo cũ nhỏ nhỏ xíu xíu cơ. Thế là khi biết được câu chuyện đó, thầy bảo thôi vào dâng hương vào Tam Bảo thì khấn. Thì thầy thấy như thế gấp quá cho nên thầy bảo bà ấy thôi đi trước, đi xe đạp trước, thầy lấy xe máy ra thì đi theo sau bà ấy, sang bà nhà bà để xem trong nhà cửa thế nào. Các vị biết rồi, thầy sang có gì đâu, nhà gia đình này có 2 cái giếng, có cái giếng cổ cũng cha ông ngày xưa đào cũng đến mấy chục năm rồi. Thầy đem lấp cái giếng cổ đi, phải đào một cái giếng mới ra gần chỗ bếp ấy, cho nó tiện hơn. Thế bảo là cái hôm lấp giếng thì chả lễ bái gì, cứ thế là đem là lấp giếng, chuẩn bị đất mang về rồi nhưng mà chưa kịp lấp. Thì chưa kịp lấp thì tự nhiên là nhảy xuống giếng đó. Thế thì sang thì xem thì nghe cái nói như thế thì mình sang thì đúng, thấy cái đất, cái xe đất, mấy xe công nông đất hay ô tô đất đổ ngổn ngang ở trên bờ giếng, bảo chuẩn bị lấp cái giếng cũ, về đào cái giếng mới ra gần cái bếp rồi, định lấp cái giếng cũ nó ở bên đốc nhà to, nên là bảo chuyển nước, ngày xưa có đâu máy bơm nước, múc bằng tay này này, xong rồi chuyển xô ra này, nó không tiện, nên đào cái giếng mới ra gần bên cái phía bên bếp nhà rồi, nhưng may chưa kịp lấp. Thì chính vào cái hôm bảo là ở nhà để lấp giếng đó, thì giếng chưa lấp mà ông chồng lại nhảy xuống giếng, may có nhà hàng xóm nhìn thấy hô hào cứu lên, thì nó lại định vào để sờ tay vào bảng điện để tự tử, nhưng may mà vừa mất điện xong số lại số được sống. Thế thầy sang các vị biết không, ban thờ thì mạng nhện là gì, trăng có nghĩa là tầng tầng ở lớp lớp, bụi bám ở trên nhà ở gần mặt đường chính, đường từ thôn Cống Trương ra chỗ ủy ban xã Sơn Đông, trên cái đường, cái trục đường, cho nên là bụi tầng tầng lớp lớp, bụi mạng nhện tầng tầng lớp lớp luôn. Ban thờ thì mối ăn lên tận trên ban thờ, cái ban thờ ngày xưa cụ là kiểu như 2 cái cột nhà này, nhà có 2 cột, đóng cái ban thờ bằng cái gỗ xoan hay gỗ gì đó, đóng lên trên, mối nó leo từ dưới nó leo lên vẫn đầy trên ban thờ, mà cái cả con mối vẫn còn ở trong đó luôn đấy, để ban thờ bẩn như thế. Mà bát hương thì có một cái bát hương bé xíu xíu thôi, nó khoảng cái cỡ ngày xưa đấy, chắc nó to hơn cái cổ tay mình tí, nó cỡ 12, to hơn cái cốc này tí này. Chắc nó 12 hay 14 gì đấy, nó bé tí tí thôi, có một cái. Chân hương thì cắm thấy mấy cái lưa thưa thôi, mạng nhện nó đang kín hết rồi. Thế thầy mới bảo thôi, chứ bây giờ thì bảo cô ấy thì đi mua ngay cho thầy 3 cái bát hương, mang về đây. Và tiện đường thì mua luôn cả cái cân hoa quả nữa, mang về đây, thầy đi về chùa thầy lấy chuông mõ thầy sang, lấy khóa cúng thầy sang thầy cúng cho luôn. Và là cô đi mua ba cái bát hương cho thầy với cân hoa quả nữa, phải làm ngay. Cái trường hợp này phải làm ngay. À, thì mình biết là có vấn đề rồi cho nên bắt phải làm ngay. Mình thì phóng xe máy về lấy khoa khúng và lấy chuông lấy mõ sang lễ cho gia đình luôn. Thì về lấy chuông mõ thì khoa cúng sang thì cô cũng đợi tí, cô cũng vừa đi chợ về. Thế là bốc bát hương lễ luôn cả, lễ luôn ngay cái ngày hôm đó. Thế lễ xong một cái thì ở trên viện báo về này. Phải chú ấy không kêu gào, không tự mình đánh mình nữa. Nhưng mà chân thì gãy mất rồi. Cho nên bác sĩ bảo bây giờ phải xử lý cái chân lại mất nửa tháng. Bó bột sau thì mới đi về nhà được. Tuy hết cơn điên rồi, nhưng mà chân gãy mất rồi. Lấy cái guốc đập vào mấy cái nó gãy mất xương. Đấy. Chúng ta thấy. Đấy là những cái gọi là mắt thấy, tai nghe, đích thân thầy xử lý cho người ở ngay xã Sơn Đông sở tại đấy. Các vị biết về, ngày xưa thì về xã Sơn Đông không phải là hoàng pháp được ngay, không phải dân tin, dân yêu, dân quý, dân kính ngay đâu. Mà phải nhiều ca thì, nhiều ca mà nó hóc búa như thế mà lễ xong người ta khỏi bệnh nó dần dần người ta thì người ta mới tin. Thì không đơn giản đâu các quý vị. Không phải là thầy nói xấu Sơn Đông nữa, nhưng mà thực sự khi mới về là cũng gian truân lắm, vất vả lắm. Thậm chí mình đi ra ngoài đường cái xe mà để ra giữa đường mình nó bảo bác ơi nhờ bác cho gọn cái xe vào nhà chùa đi nhờ với ạ. Người ta chửi mình luôn, người ta đòi đánh mình luôn. Người ta bảo mình nghênh ngang, bảo mình hách dịch và thế này thế nọ thế kia. Đủ thứ luôn, không đơn giản là thế nào. Tất nhiên, cũng có rất nhiều người tốt. Rất nhiều người tốt, tốt từ đầu đến cuối cho đến bây giờ vẫn tốt. Và tôi nghĩ rằng mãi mãi họ sẽ là người tốt. Nhưng mà cũng có gì, không ít trường hợp. Đi qua thấy mình lại chửi. Chả cần biết làm sao. Nhìn thấy một cái là chửi sư, sư ăn thịt chó không, sư thế này thế nọ thế kia. Đâu có phải là dễ dàng đâu các quý vị, cũng không đơn giản. Nhưng để mà cảm hóa được đại đa số người dân tin và quý kính Tam Bảo và tôn trọng nhà chùa như ngày hôm nay cũng không phải là dễ. Đấy, qua đây cũng nói luôn với các quý vị cái việc thờ phụng, lễ bái cũng phải thành tâm và cũng phải học để biết, cũng phải như lý như pháp để làm, để không phạm vào những sai lầm, để cho gì không gặp những cái trường hợp đáng tiếc xảy ra vậy. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con bạch thầy, cụ của con mất lúc 4 giờ 45 phút sáng ngày 23 tháng 11 âm lịch, hưởng thọ 102 tuổi. Gia đình chúng con mới hôm qua ra chùa gần nhà để nhờ thầy làm lễ 35 ngày cho cụ. Thì sư thầy bảo gia đình con làm 35 ngày gộp luôn vào 49 ngày, tức là làm lễ 35 ngày xong xả tang luôn. Và nhập bát hương, vong linh lên ban thờ gia tiên luôn. Như vậy có đúng không ạ? Cái này thì nói đúng nói sai thì nó cũng rất là khó. Vậy thật lòng với các quý vị như vậy. Nhưng ngày xưa chúng tôi còn mới xuất gia đi thị giả các hòa thượng, các thượng tọa, các quý thầy lớn. Thì thường là người ta làm lễ gọi là nhập chân hương của các cụ vào những người mới mất vào bát hương gia tiên đó, thường là cái ngày lễ 49 ngày, thường ngày lễ 49 ngày thì các cụ mới cúng 49 xong thì bắt đầu là làm lễ rước chân hương các cụ vong hoặc người thân mới mất kia lên trên ban thờ. Thì thường là ở thành phố hay là ở nông thôn thì để ở nhà giữa, nhà ngoài. để ở dưới, làm cái bàn nhỏ ở dưới, hoặc là làm cái cốc, hoặc là cái ống bơ, hoặc là cây chuối, để gạo hoặc là cây chuối để cắm hương được. Cái khu khi mà cái người mới mất ấy mà. Đấy, thì cứ để thờ như vậy. Hoặc cái bát hương nhỏ nhỏ mới, cho đi gạo và thắp như vậy cho đến 49 ngày. Thì khi làm lễ 49 thì khi đó mới xong mới vào đem chân hương đến để nhập vào bát hương ra tiên. Ví dụ người lớn có vợ có chồng rồi thì có gia đình rồi thì nhập chân hương vào bát hương ra tiên. Con trai thì 7 chân hương, con gái thì 9 chân hương. Nếu mà chưa vợ chưa chồng gọi là tổ cô tổ cậu đó thì con trai thì 7 chân hương, con gái cũng 9 chân hương vào bát hương tổ cô tổ cậu. Thì thường là ngày xưa các thầy đi thị giả, các cụ thầy thường như vậy. Nhưng mà thôi, cái nghi lễ thì mỗi nơi một khác, thì chúng ta cũng không thể nói là cái chuyện đúng sai được. Mà đặc biệt ở đây là cụ Vong đã 102 tuổi rồi, tức là gọi là đại đại thọ rồi, chứ không phải là thượng thọ nữa mà đại đại thọ rồi. Vì vậy mà cái chuyện mà 35 ngày xong rồi sư thầy bảo là làm lễ gộp luôn cả 49 ngày và sớm đưa các cụ lên một nấc đó này, lên nhập vào bát hương của công đồng gia tiên luôn, thì thầy nghĩ là cũng được, cũng không sao. Chúng ta cũng không nên quá nặng nề vào cái chuyện đúng sai đó mà tự khởi tâm phiền não. Tâm xuất Phật chứng mà, trong lòng chúng ta thành kính nhất tâm với các cụ thì các cụ cũng sẽ chứng cho thôi. Cốt ở cái tâm thành của con cháu. Lúc các cụ sống chúng ta đối xử với các cụ như thế nào, đối xử tốt thì đương nhiên mình sẽ có phúc. Bây giờ các cụ mất đi rồi, mình cũng tưởng nhớ và tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, ra chùa nhờ các thầy làm lễ tụng kinh niệm Phật cầu siêu cho, thì đấy là việc tốt và việc phúc rồi, thì cũng không phải lo lắng lắm cái chuyện đấy. Thì gia đình cứ yên tâm, cứ như lý như pháp mà trong vòng 49 ngày hoặc 100 ngày chớ có sát sinh hại vật, mà chăm tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng cầu siêu cho chân linh của cụ, hương linh của cụ sớm được siêu thăng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hoặc sinh cõi trời người, dù sinh chỗ nào cũng gặp Phật Pháp, tu tập dần dần đều thành chính giác, rộng độ chúng sinh vậy. Một câu hỏi nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, gia đình con tu theo pháp môn tịnh độ và thực hành theo phương pháp của Thầy từ năm 2015 tới nay, tức là chắc là tụng kinh Địa Tạng đó hả? Con nhận thấy có sự chuyển đổi tốt lên trong gia đình con. Nay con muốn được Thầy giải thích dùng con một việc. Gia đình chị gái con ở nước Đức mà năm 2019 có được gặp Thầy. Khi đó cả gia đình về nước nghỉ phép. Nay bỗng dưng chị con đang tu theo tịnh độ, tức là tu theo Phật giáo, tu theo tịnh độ đó, thì có người khuyên sang tham gia học năng lượng gốc chống đồng Việt Nam, mà tên người đó là Lê Văn Phúc, Việt Kiều ở tại Mỹ. Vị có tên là Phúc kia nói rằng có khả năng truyền năng lượng yêu thương trên toàn thế giới để chữa lành COVID và các loại bệnh khác. Chỉ cần ngồi thiền rồi người đó truyền năng lượng cho, không cần ăn chay, không cần tụng kinh, không cần niệm Phật, không cần tu tập, chỉ cần nhìn thẳng vào trán của vị đó thôi là được vị đó nạp năng lượng cho. Vậy con mong Thầy giải đáp cho con cũng như mọi người hiểu được làm như vậy có đúng không? Xin Thầy hoan hỷ giảng cho con và rất nhiều người Phật tử đang vướng vào được biết A Di Đà Phật. Thực sự với các quý vị, cái thời mạt pháp này nó có nhiều tà ma ngoại đạo nó nổi lên, nó xưng là gì, chứng còn ngang với Phật, thậm chí còn hơn cả Phật nữa. Như là mấy năm trước thì có Thanh Hải Vô Thượng Sư, rồi có Trần Tâm, rồi thậm chí là có cả những vị xuất gia ở trong Phật giáo chúng ta, và Phật tử tại gia trong Phật giáo chúng ta thì cũng xưng này xưng nọ vào chứng ngang với Phật, chứng ngang với Bồ Tát vân vân nữa. Bây giờ vẫn đang có đấy các quý vị, ở ngay Việt Nam chúng ta thôi cũng có mấy vị sư cũng có mà gì mà tại gia Phật tử cũng khó khổ lắm. À, cho nên gọi là thời mạt pháp cách Phật đã xa. Tu tập mà không có thầy hiểu biết để bảo ban kèm cặp, uốn nắn chỉ dạy nhắc nhở, sách tiến khuyến hóa và hướng dẫn cho chúng ta tu tập, nhiều người lầm đường lạc lối lắm. Để ví dụ như cái trường hợp mà Phật tử này nói gì về cái ông Lê Văn Phúc mà Việt kiều ở Mỹ này, người gốc Việt chúng ta, Việt kiều ở Mỹ, nói là có cái năng lượng đặc biệt, ngồi thiền và truyền năng lượng ban trải tình yêu thương. Và cái hội này lấy cái tên là gì? Lấy cái tên gọi là họ nói rằng họ có cái khả năng là truyền đấy, truyền gọi là cái hội này gọi là hội năng lượng gốc chống đồng Việt Nam. Họ nói là năng lượng gốc cái chống đồng Việt Nam, họ thành lập một cái tổ chức ấy, năng lượng gốc chống đồng Việt Nam, và nó phát triển cũng nhiều nước trên thế giới. Trong đó mấy năm trước là cái ông Phúc này có về Việt Nam chúng ta xin thành lập để cấp phép. Nhưng mà lúc đó thì đến cái hội tiềm năng con người thì có một cái vị phụ trách cái mảng này không biết thế nào lại cấp phép xong, vừa cấp phép xong chưa đầy vài tuần sau lại bị cấp trên của mình thu hồi giấy phép đấy, và lại đi đến một cái cơ quan nữa để xin cấp phép, nhưng mà không được cấp phép. Rồi vị này lại quay trở về Mỹ thì vị này tổ chức là giảng trực tuyến online và tuyên truyền là mình có cái năng lượng gốc chống đồng ở Việt Nam, cho nên là vị này ngồi thiền, mọi người không cần tu, chỉ cần bật điện thoại lên và nhìn vào trán của vị ấy thì tự nhiên là bệnh gì cũng sẽ khỏi, thậm chí khỏi cả bệnh ung thư, khỏi cả bệnh Covid. Và bây giờ vị này mới tuyên bố là 2 năm nay vị này tuyên bố là không cần uống thuốc, không cần tiêm vaccine, không cần đeo khẩu trang, chỉ cần gì mở điện thoại lên và nhìn vào trán của vị đấy. Khi vị này phát trực tuyến, nhìn vào trán vị đó khoảng độ 30 phút hoặc 1 tiếng đồng hồ là có cái năng lượng tự nhiên là bách bệnh tiêu tán, vạn chứng tiêu trừ, thậm chí là bệnh Covid cũng khỏi, không cần uống thuốc. Phản khoa học vô cùng các quý vị. Mà mới đây ngày 15 tháng 12 năm 2021, tức là mới gần đây rồi, đài truyền hình VTV1 làm một cái phóng sự rất là khá là dài và rất là rõ ràng, nói về cái sự lừa đảo của cái vị có tên là Lê Văn Phúc này. Các vị về xem cái chương trình VTV1 công chiếu vào ngày 15 tháng 12 năm 2021. Đây là đài truyền hình quốc gia có cả một cái chương trình để vạch mặt cái trò lừa đảo bị ổi của cái ông Lê Văn Phúc và thành lập cái hội của năng lượng chống đồng Việt Nam ở trên thế giới này rồi. Các quý vị có thể vào đó để tìm hiểu. Và có cả những người trước đây đã làm những đệ tử thân tín của ông Lê Văn Phúc này cũng đã lên tiếng và mới biết rằng mình bị lừa đảo, mình bị họ giống như kiểu thôi miên, làm cho mất hết lý trí đi. Thậm chí là có những cán bộ công chức nhà nước vừa nghỉ hưu hoặc là còn đang công tác mà cũng bị nó lôi kéo, nó lừa cho. Mà làm chi họ nói rằng mở cái lớp học từ lớp 1 đến lớp 2 thì học miễn phí, từ lớp 3 trở lên là phải đóng từ 3 đến 600.000 đồng. Lớp 1, lớp 2 thì dạy miễn phí, dạy online miễn phí. Tức là cứ ngồi học theo cái cách, thệ nguyện theo cái cách của người ta dạy cho. Và nói là bệnh tự nhiên khỏi. Nhiều người thì do cái tinh thần mà. Cho nên là thấy mình trước đây là bệnh tật, vân vân thế này thế nọ, cái tinh thần. Bây giờ thì nghĩ là có chỗ bám vào rồi, cho nên tinh thần thoải mái, cho nên ăn được uống được ngủ được, cho nên thấy nó khỏe khoắn, nó đỡ ra, bảo là đấy là do ông ấy chữa khỏi. Do nhìn vào hình ảnh, nhìn vào cái trán của ông ấy ở trong cái điện thoại hoặc trong cái màn hình TV, cho nên khỏi bệnh. Cho nên nghĩ rằng ông ấy có một cái năng lượng siêu nhiên thật. Mà cho dù có đi chăng nữa thì đó là tà ma ngoại đạo các quý vị. Đó chính là thiên ma, đó chính là quỷ thần ma, đó chính là tà ma ngoại đạo, thì yêu nghiệt chi sư nó lừa đảo mọi người. Một ngày nào đó nó chán thì nó bỏ đi một cái thì thôi là hỏng luôn. Chết cả thầy lẫn trò luôn. Mà cái này xin thưa các vị, người tu chúng ta, thậm chí người xuất gia tu hành trong đạo mấy chục năm rồi vẫn còn dính, chứ đừng nói là gì, là xã hội loạn lạc bây giờ nữa. Cho nên cái trường hợp ông Lê Văn Phúc này tôi khẳng định với các quý vị 100% là lừa đảo. Nếu mà ai mà chưa tỉnh ngộ thì mong rằng các vị hãy tỉnh ngộ. Các vị cứ phát tâm trì mỗi một ngày 21 biến chú đại bi, 7 ngày sau tự nhiên các vị sẽ có công năng để thoát khỏi cái lưới ma của ông ấy, sẽ tỉnh ngộ mà thôi. Và các quý vị nên nghe cái chương trình VTV1 phát ngày 15 tháng 2 năm 2021 nói về cái năng lượng chống đồng ở Việt Nam này. Đích thân là đài truyền hình số 1 của Việt Nam chúng ta làm cái chương trình phóng sự để vạch mặt cái vị lừa đảo có tên là Lê Văn Phúc, là Việt Kiều ở Việt Nam tại Mỹ này. Mong các Phật tử chúng ta biết được thì cũng đem cái lời này để cảnh tỉnh và để nói lại cho mọi người, để cho mọi người tỉnh giác, mọi người không theo cái con đường yêu thuật tà ma kia nữa. Muốn cho thoát được thì các vị cứ nhất tâm chỉ 21 biến chú đại bi một ngày chỉ cho 2 hoặc 3 khóa lễ như thế, thì khoảng tuần, muộn nhất là 3 tuần sau, các vị sẽ thì tự nhiên có năng lượng và nhận ra và tỉnh ra thôi. Năng lượng của chính đạo, năng lượng của Phật pháp, năng lượng của lòng từ bi và năng lượng của sự tỉnh giác, các vị sẽ thoát được lưới ma thôi. Một câu hỏi nữa, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy hoan hỷ cho con hỏi. Con là Nguyễn Thị Hằng ở Yên Bái. Con có duyên được biết tới thầy và nghe thầy giảng được 2 tháng. Con có con gái năm nay 28 tuổi, đã học xong đại học, có việc làm ổn định. Theo mọi người nhận xét thì cháu ngoan và cũng nhìn được, tức là nhìn cũng dễ coi, tức là cũng xinh xắn. Nhưng đến giờ vẫn chưa có mối tình nào. Tháng 3 năm nay, nghe lời người mách, con đi cắt duyên âm có rượu, thịt, hoa và chỉ để làm lễ. Xong họ bảo mang đồ về nhà cho cháu ăn. Con chỉ, còn chỉ và hoa thì gói lại. Sang năm không được thì lại đi tiếp. Nay nghe thầy giảng, hàng ngày con đọc tụng kinh Địa Tạng. Nhưng cuốn chỉ và hoa khô, con không biết phải làm như thế nào. Xin thầy khai thị cho con xin tri ân công đức thầy. Thôi, hoa và chỉ đó thì tụng kinh xong thì tụng bát nhã xong mà hóa đi, mà thôi cũng đừng có tin tưởng vào cái đó nữa. Bây giờ cứ thôi bảo cái cháu nó đi, cái chịu khó thì làm việc thiện, thỉnh thoảng một ngày rằm nữa em phóng sinh, mà đọc kinh Địa Tạng được nữa thì càng tốt, để hồi hướng. Ra Tết thì có cái đàn lễ tháng riêng pháp hội Quan Âm đó thì đến mà lễ, biết đâu lễ xong có khi cuối năm là 2022 lại gì lại cưới thì chồng luôn thì càng quý sao. Đấy, đem hóa đi, lễ xong thì hóa đi được. Chỉ 3 biến đại bi thập chú, tụng biến kinh phổ môn xem, xin mà hóa đi. Và thôi từ giờ thôi cũng đừng có nên đến những cái chỗ đó nữa. Một câu hỏi nữa, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con có câu hỏi mong thầy giải đáp. Con theo đạo Phật, chồng con thì theo đạo Kitô giáo, tức đạo Chúa Giêsu ạ. Do ngày ấy con còn trẻ chưa hiểu biết về các đạo nên con đã theo đạo của chồng, nhưng theo một thời gian thì con thấy không phù hợp với con nên con không muốn theo. Bố mẹ chồng con thì cứ bắt con phải theo. Con mới nói với chồng, con mới nói cho chồng con biết là con không theo đạo Kitô giáo nữa. Con không dám nói với bố mẹ chồng con biết vì con sợ ảnh hưởng đến hòa khí của gia đình. Với em gái, con bảo sau này nếu con bỏ đạo bên chồng thì sẽ bị đội quân ma quỷ bên đấy theo con hành hạ. Con nên con thấy rất là sợ hãi ạ. Đạo của nhà chồng con là không có đặt bát hương trong nhà và không thờ cúng bao giờ. Vợ chồng con vừa mua một ngôi nhà, con vẫn muốn thờ cúng tổ tiên nên đã lên chùa, lên chùa làng xin thầy giúp, và thầy đã làm cho con một cái sắc gồm hai tờ tiền 1.000 có viết chữ thổ công và một tờ viết gia tiên. Thầy bảo khi nào thắp hương thì mang ra treo lên cao. Sư thầy ở chùa làng làm như vậy có đúng không ạ? Xin thầy chỉ dạy cho con. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Cái quả thật nay tôi cũng mới nghe cái chuyện này lần đầu tiên, chứ tôi bao giờ chưa bao giờ nghe thấy, chưa bao giờ thấy và chưa bao giờ nghe vị sư nào lại đi bốc bát hương cho gia đình Phật tử và các tín đồ của mình viết tên dị hiệu thờ thần linh và gia tiên vào cái tờ tiền 1.000 đồng và khi mang về thì mỗi khi thắp hương thì mang cái tờ tiền ra treo lên lên cao. Thế thì tôi thấy nó cứ thế nào ấy, là lạ nào ấy. Tôi đây hôm nay tôi thực sự thì nay tôi mới nghe câu hỏi này tôi mới biết đấy. Còn thì trước đây tôi cũng gần 30 năm này học Phật và Hoằng Pháp thì tôi chưa gặp ai làm cái trường hợp như thế mà chưa bao giờ nghe nói. Còn cái chuyện đúng sai thì tôi chưa gặp cho nên tôi không dám nói cái chuyện đúng sai. Nhưng mà thôi thì theo thầy thì mình cũng không nên làm cái gì nó mang cái tính như là mang cái tính chất kiểu như là mê tín dị đoan quá như thế. Bốc bát hương thì cái dị hiệu thờ là phải để vào trong bát hương chứ, cho vào trong bát hương mà thờ cúng. Xin thưa các quý vị, theo thầy cũng tiếp xúc với một số các cha, tức là các cha đạo, các cha ở bên đạo Kitô, đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành ở Việt Nam chúng ta đó, thì thỉnh thoảng đi họp tôn giáo mà thì vẫn hay nói chuyện. Vì ở sân Tây này, ngày xưa thầy cũng mấy lần ngồi nói chuyện với các cha trên này, vì các cha xứ trên này, các cha bảo là bây giờ bên các cha bên đạo ở nhiều nơi các cha cũng hoan hỉ cho con chiên, tức là cho các tín đồ của mình ở nhà là bốc bát hương thờ gia tiên. Nói chung là không khuyến khích mà cũng không cấm, không cấm tuyệt. Không biết là đến xứ cái khu vực của Phật, của gia đình Phật tử đưa câu hỏi này là ở đâu thì cũng không rõ, nhưng mà tôi biết là bây giờ nhiều nơi những người theo đạo Thiên Chúa, theo đạo Kitô đó thì họ thờ Đức Chúa Giêsu đó, bây giờ họ cũng gọi là tùy duyên cho các con chiên, cho các gia đình tín đồ của họ ở tại gia là bốc bát hương thờ gia tiên rồi. Đấy, nhiều nơi tôi biết cái đó, nhiều nơi, vì ngày xưa tôi đi học ở đi họp để hành cũng hay tiếp xúc thì biết là nhiều nơi ông đã cho thờ rồi, thì cũng không nên quá nặng nề cái đó. Thế thì cái chuyện là tôn giáo nó cũng là cái chuyện nhạy cảm, đặc biệt là giữa hai tôn giáo, mà hai tôn giáo lớn ở Việt Nam chúng ta bây giờ, thì thôi thì thầy nghĩ rằng mình cũng tùy duyên thôi, sống làm sao để cho nó hài hòa. Phật Bồ Tát ở trong tâm mình, gia tiên cũng ở trong tâm mình. Nếu gia đình nhà chồng mà không hoan hỉ thì mình cũng không nên quá ép làm gì, thôi mình cứ niệm Phật ở trong tâm. Mình nhớ đến gia tiên tiền tổ nhà mình thì mình nhất tâm mình niệm Phật, mình phóng sinh tu phúc làm các việc thiện, mình hồi hướng cho các cụ, và đặc biệt là mình nhất tâm mình niệm Phật. Có thể nếu hai vợ chồng mà ở riêng rồi thì thống nhất với nhau, anh có đức tin tôn giáo của anh, em có đức tin tôn giáo của em, anh thì theo Chúa còn em thì theo Phật, chúng ta sống với nhau hài hòa trong một gia đình để cùng nhau gì chia sẻ những lúc vui lúc buồn, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, làm bạn với nhau chọn cuộc đời này vì các con các cá, thì thầy nghĩ rằng làm được như thế mới là quý. Giữa gì hai tôn giáo mà chúng ta hài hòa được với nhau ngay trong một gia đình, dạy bảo con cái thành người, đó mới là quý. Tinh thần của các tôn giáo chân chính là gì? Là bất bạo động mà, đem lại niềm an vui hạnh phúc cho chúng sinh mà. Thế chúng ta cũng phải mở rộng lòng mình ra để dung hòa gì và dung nạp gì các tôn giáo bạn. Ngược lại, các tôn giáo bạn họ cũng mở lòng và họ dung nạp và lại cái tín ngưỡng và đức tin của chúng ta, niềm tin của chúng ta. hai bên đều cảm thông và chia sẻ thẳng thắn với nhau, và đều hướng đến một cái việc là tốt đạo đẹp đời, kính Chúa thương dân, thì đều gặp nhau ở cái chỗ gì, cái chỗ ánh sáng tốt đẹp và chân thiện mỹ tốt lành vậy.